là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là chương trình huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghi Lộ thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Theo kế hoạch, năm 2023, huyện Văn Chấn sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 6 xã là Suối Giàng, Suối Bu, Cát Thịnh, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La. Để các cuộc diễn tập diễn ra an toàn đạt hiệu quả cao, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đã thông qua chỉ thị kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã năm 2023, nội dung, phương pháp, thành phần lực lượng, thời gian và địa điểm diễn tập. Chuẩn bị các phương tiện, thông tin liên lạc và đảm bảo các điều kiện cho diễn tập. Trên cơ sở kế hoạch triển khai, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Văn Chấn yêu cầu các địa phương chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho diễn tập, riêng tổ đạo diễn hợp đồng hướng dẫn các xã chuẩn bị nội dung tuyên truyền để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của diễn tập, tích cực tham gia và thực hiện các nhiệm vụ được giao, chú trọng đảm bảo mọi điều kiện về an ninh trật tự và an toàn trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành cho cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất.
Trong khuôn khổ của chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, tỉnh Yên Bái đã trưng bày các sản phẩm ô cốp của tỉnh như gạo nếp Tú Lệ, chè san tuyết cổ thụ Suối Giàng, quế Văn Yên, măng khô Miến Đao, trà táo mèo Sơn Thịnh, các sản phẩm từ cá hồ Thác Bà. Toàn tỉnh Yên Bái đến nay đã có gần 200 sản phẩm ô cốp, trên 4.680 sản phẩm đặc trưng, gồm 155 sản phẩm ô cốp và trên 4.500 sản phẩm khác được đưa lên sàn thương mại điện tử, với trên 7.100 đơn hàng đem về doanh thu khoảng gần 1,2 tỷ đồng. Thông qua hoạt động trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp của tỉnh Yên Bái lần này tại thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh có điều kiện được quảng bá giới thiệu những sản phẩm tiềm năng, sản phẩm ô cốp đến đông đảo người dân thành phố Hồ Chí Minh, du khách thập phương và người tiêu dùng trong và ngoài nước biết đến, qua đó góp phần đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tiêu dùng.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, tỉnh Yên Bái đã giới thiệu về sản phẩm du lịch, điểm du lịch qua công nghệ ảnh 360 tới đông đảo người dân và du khách quốc tế. Đây là ứng dụng tham quan các điểm du lịch của tỉnh trong thế giới ảo, không gian 3 chiều. VR360 với nhiều tính năng ưu việt chính là sản phẩm hoàn toàn mới của du lịch Yên Bái để hướng tới chuyển đổi số trong hoạt động du lịch, giúp du khách trải nghiệm thú vị tour khám phá các địa danh, điểm đến du lịch hấp dẫn nổi tiếng của tỉnh Yên Bái với thuyết minh tự động mà không cần phải đến trực tiếp các địa danh của Yên Bái. Cần click chuột, du khách sẽ trải nghiệm tour du lịch khám phá Yên Bái với thuyết minh tự động bằng đa ngôn ngữ Anh, Hàn, Trung và tiếng Việt đến nhiều điểm tham quan nổi tiếng của tỉnh Yên Bái như Hồ Thác Bà, không gian trà Suối Giàng, suối nước nóng Trạm Tấu, Lơ Chàm Tú Lệ. Với bố cục hình ảnh hiển thị đẹp và âm thanh sống động với nhạc nền theo từng bản sắc của địa phương. Qua kết nối, nếu du khách cảm thấy thích một địa điểm nào đó trong tour tham quan Yên Bái, bạn có thể lưu giữ khoảnh khắc này thông qua tính năng chụp ảnh rồi chia sẻ trên các nền tảng của mạng xã hội.
Hiện huyện Lục Yên đã hỗ trợ đưa 13 sản phẩm ô cốp và 5 sản phẩm đặc trưng lên sàn thương mại điện tử đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại đối với những sản phẩm ô cốp, đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch thương mại điện tử nhằm thúc đẩy xuất khẩu nông sản qua mô hình thương mại điện tử xuyên biên giới, thay đổi mẫu mã bao bì sản phẩm, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp về kỹ năng số và cách thức để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch. Cùng với đó, từng bước tạo điều kiện cho các hộ sản xuất nông nghiệp làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.
Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và chi trả cho gần 40.000 người thụ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó 34% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, 88% số người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần và 99,8% số người hưởng trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản thẻ ATM. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh quản lý chặt chẽ người hưởng lương hưu, trợ cấp thất nghiệp, tuyên truyền vận động người lao động mở tài khoản cá nhân để nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, chỉ đạo các ngân hàng thương mại đầu tư cơ sở tầng bố trí hợp lý mạng lưới cây ATM để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với dịch vụ, đặc biệt là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tích cực tuyên truyền vận động khuyến khích các đơn vị sử dụng lao động thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội một lần cho người lao động qua tài khoản cá nhân của người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái vừa tổ chức hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 cho gần 100 học viên là cán bộ hội các cấp và ban chủ nhiệm các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những nội dung chủ yếu của đề án 1336 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025. Một số vấn đề cơ bản về thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau như tổ chức, hoạt động quản lý và một số kỹ năng cần thiết điều hành sinh hoạt câu lạc bộ, hướng dẫn chi tiết việc thực hiện một số biểu mẫu cần thiết khi thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Qua lớp tập huấn đã giúp các thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hiểu rõ về hoạt động của câu lạc bộ, từ đó vận dụng các kiến thức và thực tiễn trong quá trình tổ chức và sinh hoạt nhằm mang lại hiệu quả cho mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thị xã Nghĩa Lộ.
Kính chào quý vị và các bạn, phát thanh viên Xuân Thắng Thúy Quỳnh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tiếng nói từ huyện thị trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2023.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi có bài viết Thị xã Nghĩa Lộ tích cực phòng trừ sâu bệnh hại lúa đông xuân, tiếp đó là bài viết Công an thị xã Nghĩa Lộ tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cuối chương trình là bài viết về mô hình hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở thị xã Nghĩa Lộ. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay đang ở giai đoạn giao mùa, thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng và mưa thất thường đã khiến cho một số diện tích lúa đông xuân 2023 của thị xã Nghĩa Lộ bị nhiễm bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen, ốc bươu vàng gây hại ở mức độ nhiễm nhẹ và phát sinh ở tất cả các xã phường trên các giống lúa. Trước tình hình này, để diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt, thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân các xã phường tập trung hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng. Mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của phóng viên Thủy Hương Xuân Thắng.
Nhiều ngày trở lại đây, ngày nào bà Hoàng Thị Dư, thôn Nam Hăn, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cũng có mặt tại đồng ruộng để theo dõi kiểm tra sâu bệnh hại trên diện tích 3.000 m2 lúa sén củ của gia đình để có biện pháp chăm sóc bảo vệ kịp thời. Là người gắn bó với cây lúa từ nhiều năm nay, theo bà Dư, thời tiết nắng mưa như hiện nay sẽ là điều kiện để sâu bệnh phát sinh và gây hại cho lúa. Do đó, ngoài thăm đồng, gia đình bà đã chủ động nguồn nước, phát quang bờ để chuột không phát sinh và gây hại. Bà Hoàng Thị Dư, thôn Nam Hăn, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ nói.
Gia đình cũng hàng ngày ra đồng, cũng kiểm tra đồng ruộng nó sâu bệnh. Gia đình cũng được cứu chữa, được ruộng đồng cho nó an toàn, để sau này được đạt năng suất cao, hiệu quả cao.
Cũng như gia đình bà Dư, qua kiểm tra theo dõi, 5.000 m2 lúa sén củ của gia đình ông Hoàng Văn Thân, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cũng đang xuất hiện bệnh khô vằn và cháy bìa lá gây hại. Dưới sự hướng dẫn của xã, cơ quan chuyên môn, hiện ông đang tiến hành phun phòng trừ và chăm sóc cho cây lúa phát triển. Ông Hoàng Văn Thân, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhờ ra thăm ruộng thì thấy phát hiện ra bị bệnh khô vằn và cháy bìa lá, xong mua theo chỉ dẫn của khuyên nông của thị xã để mua thuốc về đang phun để trừ bệnh cho lúa.
Tại xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, để đảm bảo 166 hectare lúa đông xuân năm 2023 sinh trưởng và phát triển tốt, hiện xã cũng thành lập các đoàn công tác tiến hành thăm đồng, tập trung tuyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các giải pháp chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại, đồng thời phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn tại đồng ruộng về các giải pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa cho nông dân tại những thôn có lúa đã bị nhiễm bệnh. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Đến thời điểm này thì trên địa bàn xã thì qua đánh giá chung thì lúa đang trong thời gian làm đồng và cũng đã có xuất hiện một số diện tích cục bộ bệnh đạo ôn khô vằn. Ủy ban Nhân xã cũng đã có công văn hướng dẫn cụ thể cho các thôn bản thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thôn để cho hộ dân người ta kịp thời nắm bắt và thường xuyên đi thăm đồng để phát hiện, phòng trừ để giảm bớt thiệt hại cho nhân dân.
Hiện 2.020 ha lúa đông xuân của thị xã Nghĩa Lộ đang ở giai đoạn cuối đẻ nhánh làm đồng, cơ bản sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên, tại các xã phường đã xuất hiện rải rác một số loại bệnh như đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, bọ xít đen, ốc bươu vàng gây hại ở mức độ nhẹ. để chủ động trong công tác phòng chống sâu bệnh hại trên lúa Đông Xuân, đặc biệt là bệnh đạo ôn, đạt mục tiêu năng suất phấn đấu đạt 62,4 tạ trên hecta, sản lượng đạt 12.600 tấn. Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường triển khai công tác phòng chống sâu bệnh hại, đặc biệt là đạo ôn trên cây lúa Đông Xuân đến người dân. Đồng thời thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh hại trên cây lúa. Cơ quan chuyên môn cũng khuyến cáo người dân, thời gian này đang ở giai đoạn giao mùa, nắng mưa đan xen, độ ẩm cao nên thuận lợi để sâu bệnh phát triển nhanh, do đó người dân cần làm tốt khâu phòng trừ. Ngoài đối tượng đạo ôn gây hại thì vào đầu tháng 4 này nguy cơ dày nâu, dày lưng trắng gây hại trên lúa rất cao, do đó trong quá trình chăm sóc, người dân thường xuyên thăm đồng ruộng để phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại. Đối với những diện tích chưa nhiễm bệnh cần làm tốt khâu chăm sóc, bón phân hợp lý nhằm giúp cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, tăng khả năng kháng sâu bệnh nhằm góp phần giành vụ mùa bội thu. Ông Hán Văn Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ và Phát triển Nông nghiệp thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Trong giai đoạn này trên cây lúa thì đã xuất hiện, đã phát sinh một số cái bệnh sâu bệnh hại thì bà con rất là chú ý, đặc biệt đó là bệnh đạo ôn. Khi phát hiện bệnh đạo ôn thì ngừng bón phân đạm hoặc các loại phân bón lá. Khi phát hiện bệnh đạo ôn thì tiến hành phun thuốc hóa học phòng trừ sớm. Ngoài ra thì còn một số cái sâu bệnh khác như là dày và bệnh khô vằn thì bà con chú ý trong giai đoạn này thì chú ý hết sức chú ý là bám sát đồng ruộng để khi phát hiện sớm để phòng trừ sớm kịp thời.
Trong thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã phường thường xuyên bám sát kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh và có biện pháp hướng dẫn bà con nông dân cách phòng trừ kịp thời. Đồng thời tổ chức các buổi tập huấn hướng dẫn chăm sóc lúa tại đồng ruộng cho người dân với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất trong công tác phòng trừ sâu bệnh hại, đạt mục tiêu năng suất lúa và sản lượng đã đề ra. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Nói từ huyện thị của thị xã Nghĩa Lộ phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, là nơi giao thoa giữa các huyện thị phía Tây tỉnh Yên Bái. Thị xã Nghĩa Lộ thường xuyên diễn ra nhiều hoạt động, thu hút người dân và du khách thập phương đến tham dự, nên thị xã Nghĩa Lộ có nguy cơ cao về các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, buôn lậu. Do đó, Công an thị xã Nghĩa Lộ đã triển khai nhiều hoạt động theo chuyên đề, mở đợt cao điểm nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã. Tiếp nối chương trình là bài viết Công an thị xã Nghĩa Lộ tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Mời quý vị và các bạn chú ý lắng nghe.
Bám sát các kế hoạch phương châm chỉ đạo của Công an thị xã về tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, Đội điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ đã xây dựng kế hoạch mở các đợt cao điểm, đề ra các phương án theo chuyên đề cũng như tập trung lãnh chỉ đạo các thành viên trong đội, phối hợp với công an các xã phường bố trí lực lượng cán bộ chiến sĩ bám tăng cường địa bàn, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Nhờ đó, trong đợt cao điểm, Đội điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ đã bắt nhanh nhiều vụ trộm cắp tài sản sau vài giờ gây án. Nhiều vụ bắt giữ thành công 3 đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật trong vụ án sau 24 giờ gây án. Đó là đối tượng Lò Văn Mười, sinh năm 1996, Cà Văn Muôn, sinh năm 1996 và Vì Văn Tới, sinh năm 1999, cùng trú tại bản Nà Tâu, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đến địa bàn thị xã Nghĩa Lộ trộm cắp xe máy vào khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 2 năm 2023. Trung tá Vũ Khiêm, đội trưởng đội điều tra tội phạm hình sự kinh tế ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ nói.
Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, thì đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy Công an thị xã Nghĩa Lộ đã tiến hành một số hoạt động tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tiến hành rà soát, gọi hỏi, răn đe, giáo dục, kiểm điểm các đối tượng hình sự kinh tế ma túy, tiếp tục rà soát các đối tượng nghiện có quyết định đưa vào trung tâm cai nghiện tỉnh Yên Bái.
Tại các xã phường, nhất là các xã có địa bàn giáp danh với các huyện, đời sống thuần nông rất dễ bị các đối tượng tội phạm lợi dụng để hoạt động, gây mất an ninh trật tự. Theo đó, lực lượng công an các xã đã căn cứ kế hoạch của công an thị xã, tăng cường công tác đấu tranh và mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội. Riêng xã Phúc Sơn, trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm tệ nạn xã hội, an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đã bắt quả tang một vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu hồi 2 khẩu súng tự chế. Thiếu tá Lường Văn Thìn, trưởng công an xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Thực hiện kế hoạch, anh em cũng đã quán triệt và triển khai đối với tất cả cán bộ công an chiến sĩ của công an thôn bản đã triển khai, đặc biệt là liên quan vũ khí và liệu nổ, liên quan pháo thì anh em cũng xác định là đối tượng là đa số học sinh, do vậy anh em đã phối kết hợp với nhà trường đến cho tuyên truyền và cho các học sinh là ký cam kết.
Bên cạnh việc tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thường xuyên, công an thị xã Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật theo chủ đề chủ điểm, trong đó tập trung tuyên truyền phổ biến những nội dung pháp luật liên quan đến cuộc sống như luật hôn nhân và gia đình, luật giao thông đường bộ, luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, luật phòng chống ma túy, luật phòng chống bạo lực gia đình, nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho nhân dân, nhất là lứa tuổi đoàn viên thanh niên, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, trưởng công an xã Hạnh Sơn, thị xã Lộ chia sẻ.
Trong thời gian vừa qua, công an xã cũng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban dân xã để phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức nhiều lần các cái buổi về tuyên truyền. Qua các cái buổi tuyên truyền này thì đã thu hút được đông đảo các cái giới thanh niên, thanh thiếu niên, các cái tầng lớp trẻ, các cái bạn trẻ cùng tham gia, cùng học tập, cùng nghiên cứu để làm sao phát huy hiệu quả của cái mô hình, dần nâng chất lượng mô hình lên để tuyên truyền cho người dân ý thức về cảnh giác, về phòng chống tội phạm.
Nhờ sự vào cuộc tích cực, chủ động tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị xã, cũng như tăng cường công tác tuần tra vũ trang đêm, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, mà trong quý 1 năm 2023, công an thị xã Lộ đã phát hiện và phá 10 trên 10 vụ án liên quan đến trật tự xã hội, thu hồi trả lại cho người bị hại gần 50 triệu đồng, bắt 10 vụ 17 đối tượng về ma túy và bắt xử lý 3 vụ 16 đối tượng về hành vi đánh bạc, xử lý 10 vụ 8 trường hợp về kinh tế, 4 vụ 4 trường hợp về tội phạm môi trường. Các hành vi phạm tội đều được xử lý nghiêm, đảm bảo thực thi pháp luật. Thiếu tá Hoàng Văn Hòa, Phó trưởng công an thị xã Lộ cho biết thêm.
Nhằm tiếp tục giữ vững, đảm bảo ổn định về tình hình an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Năm 2023, công an thị xã tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo 138 thị xã, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, địa phương và ban chỉ đạo 138 cấp xã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
Với những biện pháp nghiệp vụ cùng công tác đấu tranh quyết liệt trên mặt trận phòng chống các loại tội phạm, đẩy mạnh phong trào tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và nắm chắc các nguồn tin từ nhân dân, các cán bộ chiến sĩ công an thị xã Lộ quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2023, thị xã Lộ tiếp tục bám sát các mục tiêu chuyển đổi số theo nghị quyết số 51 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện truyền thông hiệu quả, chất lượng nhằm chuyển biến căn bản toàn diện nhận thức về chuyển đổi số, biến nhận thức thành hành động cụ thể, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch để tăng doanh thu từ du lịch và lượng khách du lịch đến với thị xã. Tiếp tục phát triển các hình thức thanh toán trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt. Để đạt được các mục tiêu trên, thị xã Lộ đã triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó tập trung đẩy mạnh hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Trong phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi có bài viết về hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số thị xã gồm 56 thành viên do đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã trực tiếp làm trưởng ban chỉ đạo. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo gồm 13 thành viên. Các xã phường đã thành lập 14 tổ chuyển đổi số cấp xã gồm 133 thành viên. Thành lập 129 trên 129 tổ chuyển đổi số cộng đồng tại các thôn bản tổ dân phố gồm 744 thành viên. Xã Nghĩa Lợi là địa phương thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, đặc biệt là phát huy hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng trong việc tuyên truyền vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận ứng dụng các nền tảng số trong cuộc sống và sản xuất. Xã đã thành lập tổ chuyển đổi số của xã, thành viên là cán bộ công chức xã, trưởng các đoàn thể, thành lập 9 tổ chuyển đổi số cộng đồng ở 9 thôn bản. Thành viên các tổ chuyển đổi số là những người có kỹ năng sử dụng nền tảng số, công nghệ số, có khả năng tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số. Ông Lường Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Lợi, trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trong thời gian qua, đối với xã Nghĩa Lợi, trong việc chúng ta triển khai công tác chuyển đổi số ở địa phương thì xã cũng đã chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã và tổ chức thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng và chỉ đạo các cái tổ chuyển đổi số và ban chỉ đạo chuyển đổi số của xã tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, do thị xã tổ chức để tiếp thu các nội dung rồi là đến với nhân dân để triển khai cái việc chuyển đổi số tại cộng đồng. Thế thì qua quá trình triển khai thực hiện thì bước đầu cũng đã thu được những kết quả nhất định. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo ban chỉ đạo là tham gia mạnh mẽ hơn nữa trong cái việc là nâng cao kiến thức, tham gia tập huấn đầy đủ rồi là tăng cường tuyên truyền cho nhân dân trong việc là nâng cấp các cái hệ thống máy rồi là cài đặt các hệ thống wifi ở các cái điểm cộng đồng để từ đó thì nâng công tác chuyển đổi số lên một bước nữa. Đặc biệt là chúng tôi là đang là cái xã tập trung trong phát triển du lịch cộng đồng. Đấy là cái nội dung hiện nay là mà thị xã thì đang tập trung vào là hướng chuyển đổi số vào phát triển du lịch cộng đồng. Do vậy là chúng tôi sẽ càng phải chỉ đạo mạnh mẽ hơn nữa.
Tổ chuyển đổi số cộng đồng bản Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ có 7 thành viên gồm bí thư chi bộ, tổ trưởng, đại diện các đoàn thể của thôn. Nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác chuyển đổi số đến nhân dân, đến từng hộ dân, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt sổ sức khỏe điện tử, tra cứu bảo hiểm y tế, hướng dẫn tạo lập tài khoản thanh toán trực tuyến tiền điện, tiền nước, tiền học phí. Các thành viên trong tổ trao đổi thông tin thông qua nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Ông Hoàng Trọng Quê, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng bản Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Thời gian qua thì tổ chuyển đổi số cộng đồng của thôn bản thì cũng tích cực tham gia vận động các hộ dân có điện thoại thông minh là chuyển đổi số, thì được các hộ dân cũng nhiệt tình hưởng ứng, thì cũng đã chuyển đổi số được một số hộ như cài đặt các ứng dụng giao dịch không dùng tiền mặt này, ứng dụng cập nhật thẻ căn cước công dân thì cũng được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và được nhân dân sử dụng thành thạo các phần mềm.
Đoàn viên thanh niên là lực lượng nòng cốt trong các tổ chuyển đổi số cộng đồng, tham gia hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn người dân sử dụng một số app thông dụng trên điện thoại thông minh, giúp người dân nâng cao kỹ năng sử dụng các ứng dụng, tạo sự tiện ích trong cuộc sống, góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu chương trình chuyển đổi số, nâng cao ứng dụng số trên địa bàn. Anh Nguyễn Đức Công, Phó Bí thư Đoàn xã, thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn 3 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Về thực hiện công tác chuyển đổi số, thời gian qua Đoàn xã Nghĩa Lộ đã tuyên truyền vận động người dân về thực hiện cài đặt app sử dụng điện thoại thông minh. Cái thứ nhất, Đoàn xã Nghĩa Lộ đã cài đặt hướng dẫn người dân cài đặt app VNID, hướng dẫn người dân sử dụng app đấy là để người dân hiểu biết về cái thủ tục hành chính. Cái thứ hai là cài đặt app công dân số Yên Bái S để người dân nắm bắt tình hình và tìm hiểu tin tức trên điện thoại.
Chuyển đổi số mang đến cơ hội bình đẳng cho người dân về tiếp cận dịch vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân. Khi được trải nghiệm những tiện ích từ chuyển đổi số, nhiều người dân đã chủ động và tích cực tham gia vào hoạt động chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trên địa bàn. Bà Bùi Thủy Hằng, thôn 3 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
Chúng tôi cũng được hướng dẫn cách cài đặt thì nó cũng dễ hiểu. Chúng tôi thấy là nó rất là tiện ích. Ví dụ như là mình biết được những cái nội dung này, những cái kế hoạch, những cái văn bản chỉ đạo từ cấp trên xuống, nó là thiết thực mà chúng tôi cũng chẳng phải đi đâu cả. Cứ mở điện thoại thông minh ra là cũng đã nắm bắt được rồi. Đấy. Thế và một cái nội dung nữa là ngay cái việc chúng tôi đi họp này cũng chẳng phải sổ sách gì mà cũng đã cái nội dung đó đã được truyền tải và cũng mở những cái phần mình cài đặt ra là mình đã hiểu, đã nắm được. Thế chính vì vậy mà chúng tôi thấy là cái tiện ích của cái việc chuyển đổi số này cũng rất là tích cực mang đến cho người dân, đặc biệt như chúng tôi các thôn bản tổ dân phố nó cũng rất là tiện ích.
Hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng ở xã, phường, thôn bản, tổ dân phố đã góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư. Nhờ ứng dụng công nghệ số như không dùng tiền mặt trong thanh toán các loại phí, lệ phí và hoạt động kinh doanh mua sắm trong cộng đồng được người dân từng bước áp dụng rộng rãi. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ đặt ra mục tiêu đối với công tác chuyển đổi số, đó là nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chuyển đổi số cộng đồng, tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới. Bứt phá trong chuyển đổi số lĩnh vực du lịch, thanh toán trực tuyến và chính quyền số để phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, du khách. Phát triển chính quyền số mang lại sự hài lòng nhất cho người dân, cho doanh nghiệp, góp phần không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc của nhân dân.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng Nói Từ Huyện Thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa Thị xã Nghi Lộ thực hiện. Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách, như một báu vật bậc nhất miền sơn cước, truyền đời đến thế hệ sau. Qua vùng thanh sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.